Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh, phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết ghi nhận về những đổi thay trong đời sống của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, từ những quan tâm đầu tư của nhà nước cùng với nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, bộ mặt nông thôn miền núi huyện Vĩnh Thạnh hôm nay có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng và các công trình phục vụ công cộng được đầu tư xây dựng. Huyện Vĩnh Thạnh đang tập trung sử dụng có hiệu quả tiềm năng nguồn lực vốn đầu tư, tạo bước đột phá trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát triển hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng phát triển nhanh và bền vững. Bài viết sau đây ghi nhận về những nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong chương trình giảm nghèo ở địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, huyện Vĩnh Thạnh đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi gắn với xóa đói giảm nghèo với phương châm tập trung huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở khu vực miền núi. Nhờ sự quan tâm đó, đời sống của người dân Vĩnh Thạnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự đổi mới. Ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Thì đời sống của nhân dân nhìn chung là đã được cải thiện. Và hiện nay thì tập trung đối với các cái địa bàn này thì chúng tôi chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên là tập trung vào cái chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo cho cái thói quen trong cái sản xuất để người dân nâng cái giá trị sản xuất trong một cái đơn vị diện tích có cái thu nhập cao hơn. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tìm cái hướng đi làm sao cho nó phù hợp, đặc biệt là các cái cây trồng mà nó phục vụ cho các cái nhà máy chế biến mà đang hiện nay đang có trên địa bàn để mà nâng cái giá trị sản xuất của bà con lên.
Trải qua những khó khăn về điều kiện dịch bệnh, thời tiết nắng hạn kéo dài, cùng với đó là các mặt hàng nông sản không ổn định, nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bà con đã không ngại khó ngại khổ, nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Gia đình ông Đinh Nương ở làng K2 xã Vĩnh Sơn là một ví dụ. Tuy tuổi đã cao nhưng thời gian ở nhà của ông ít hơn ở ngoài ruộng rẫy. Ngoài mấy sào lúa để đủ gạo ăn, ông làm gần 2 hectare mì, 5 hectare keo nguyên liệu, kết hợp chăn nuôi trâu bò. Mỗi năm gia đình ông thu nhập gần 100 triệu đồng. Về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, ông Nương phấn khởi nói.
Nói chung thì các chương trình của Nhà nước thì đã đều hỗ trợ cho dân. Hàng năm cũng có mỗi hộ, cũng nói chung gia đình tôi cũng nói riêng thì cũng được. Đấy, nhưng mà cố gắng là kiếm sống. Thấy là bà con rất là phấn khởi, đáng Nhà nước quan tâm cho dân ở miền núi khó khăn đặc biệt. Nên là chúng tôi thấy là bà con này đang phấn khởi.
Những năm gần đây, huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai đồng bộ kịp thời các chương trình chính sách dân tộc của chính phủ. Đặc biệt thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách dân tộc, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở miền núi vùng đồng bào dân tộc được quan tâm đầu tư và người dân đã có ý thức vươn lên tự làm giàu. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vĩnh Thạnh đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện cũng ngày một được cải thiện và có mặt được nâng cao. Việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, mà trong đó tiêu biểu là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo thời gian qua ở huyện Vĩnh Thạnh, luôn có sự phối hợp tốt giữa các cấp các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, chương trình được triển khai thực hiện khá đồng bộ, nhịp nhàng và chặt chẽ, nên đã làm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Huyện Vĩnh Thạnh vừa mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, nên đời sống của đại bộ phận người dân còn nghèo khó, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các xã vùng khó khăn nhằm cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, huyện đã triển khai kịp thời các chương trình, dự án, nguồn vốn hỗ trợ cho các xã thôn khó khăn về phát triển sản xuất, chính sách an sinh xã hội. Tại làng Con Tơ Lóc, việc phát triển chăn nuôi được gia đình ông Đinh Văn Minh chọn là hướng thoát nghèo hiệu quả nhất. Với 3 con bò cái sinh sản, mỗi năm gia đình ông xuất bán từ 2 đến 3 con bò thịt, cộng với các khoản thu từ cây điều và đậu đỗ các loại. Mỗi năm gia đình ông thu về hơn 70 triệu đồng. Ông Đinh Văn Minh nói về việc phát triển kinh tế của gia đình mình như thế này.
Thì chủ yếu là thu nhập là chính là ruộng, cho nó tháo gỡ chỗ xóa đói giảm nghèo, nhất là ruộng. Mà nếu mà làm giàu thì nhất là gốc là đào, thứ hai nữa là bò. Nếu mà muốn chăn ke nữa là heo. Mỗi năm thu nhập là chính là đào với bò.
Giờ đây làng Con Tơ Lóc ngát xanh màu xanh của các loại cây công nghiệp như điều, keo, bạch đàn. Ven đường những ngôi nhà khang trang đã mọc lên, thay thế cho những mái nhà cũ kỹ đơn sơ, đời sống nhân dân đã được khởi sắc. Ở làng Con Tơ Lóc, hầu hết các tuyến đường trong làng và đường vào khu sản xuất đã được mở rộng và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Cơ cấu kinh tế ngành ngày càng được khẳng định đúng hướng, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, số hộ khá và hộ giàu nhiều hơn, tỷ lệ nhà tạm, hộ nghèo giảm nhanh. Với gia đình ông Đinh Toàn, trồng rừng nguyên liệu kết hợp thâm canh cây điều là cách làm giàu hiệu quả. Với hơn 5 hectare đất đồi, ông đưa vào trồng 2 hectare điều, 3 hectare keo kết hợp chăn nuôi heo bò. Mỗi năm gia đình ông đã thu về trên 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ông Toàn cho biết thêm.
Hàng năm ấy thì bán bò, bán mật đằng, bán đào, thì cộng trung bình tôi thu nhập từ 70 đến 100 triệu trở lên. Đấy là thường xuyên.
Không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, người dân Vĩnh Thạnh đã phát huy tinh thần tự lực, phấn đấu vươn lên, sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ này. Truyền thống đoàn kết, tương trợ, thương yêu, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc được phát huy trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Mô hình kinh tế trang trại, vườn, đồi, chăn nuôi hiệu quả cao xuất hiện ngày càng nhiều ở các xã miền núi vùng cao. Trong thời gian qua, huyện ưu tiên cho các dự án phục vụ hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất, phục vụ an sinh xã hội như thủy lợi, giao thông, nước sạch, văn hóa xã hội. Đồng thời tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn, giảm các chính sách hỗ trợ cho không, không kèm theo điều kiện, tăng các chính sách hỗ trợ có điều kiện và tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, khuyến khích người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo chủ động tích cực vươn lên, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền cho địa phương cơ sở, phát huy vai trò của cộng đồng trong giảm nghèo. Về những đổi thay trong đời sống của bà con Ba Na, ông Nguyễn Văn Thư, già làng Con Tơ Lóc, xã Vĩnh Thịnh, phấn khởi nói.
Trước đây thì dân làng khổ lắm, nhờ cái chuối, cái thôn. Nhưng mà qua trong thời gian là thì nhà nước hỗ trợ một số cho dân nghèo, cả đường, trường, trạm, cả giống lúa nữa, cả bò nữa. Cho nên là năm nay là thay gia đổi mới khang trang hơn.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, gắn với tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất một số cây trồng chủ lực có lợi thế cạnh tranh, giúp tăng thu nhập và đổi mới tập quán sản xuất, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, xã Vĩnh Thuận là một trong 2 xã tái định cư của huyện Vĩnh Thạnh. Thời gian qua, nhờ nhiều chương trình dự án hỗ trợ đầu tư của Trung ương, của tỉnh, nhất là các chính sách ưu tiên dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay đời sống người dân đồng bào Ba Na ở xã Vĩnh Thuận đã có nhiều thay đổi, ngày càng ấm no hơn, trẻ em được đến trường, học chữ, người dân trong xã đang thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn xã, trong những năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất giỏi ở địa phương với nhiều mô hình phát triển kinh tế trong trồng trọt chăn nuôi, đem lại nguồn thu nhập khá cao, như hộ ông Đinh Khuân, Đinh Văn Nhớt, Đinh Sơi, Đinh Dun. Nói về việc đầu tư phát triển kinh tế gia đình, ông Đinh Dun ở làng 8 xã Vĩnh Thuận cho biết, nhờ sự giúp đỡ của hội nông dân xã, cùng với sự chịu khó cần cù trong lao động sản xuất, thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên gia đình tôi đến nay có cuộc sống ổn định hơn trước. Hiện nay gia đình tôi đang chăm sóc gần 8 hectare cây điều cho thu hoạch. Ngoài đầu tư trồng cây điều, gia đình còn kết hợp đầu tư chăn nuôi bò. Hiện tại đàn bò của gia đình tôi có 10 con bò, chủ yếu là bò lai. Bên cạnh đó, hàng năm, gia đình còn đầu tư trồng thêm 2 hectare cây đậu đỗ các loại và ngô lai. Nhờ vậy đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình từ 100 đến 150 triệu đồng trên năm. Ông Jun cho biết thêm.
Để phát triển kinh tế gia đình, chúng tôi cũng nuôi bò cũng hơn chục con, chẳng thả dưới tán cây đào, chứ nó ăn thịt cỏ. Thì ngoài chân nuôi bò ra, tôi trồng các loại cây trồng khác nữa, trồng cây điều nó tới mùa màng thì hợp với đậu đỗ, bắp. Và đến hôm nay thấy cũng kết quả cũng tốt. Cái phần đem thu nhập cho gia đình còn tới nó ổn định hơn, trang trải cuộc sống của gia đình tốt hơn.
Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, đổi mới tư duy và phương thức làm ăn, nên đời sống của người dân trong xã ngày càng ổn định và nâng cao. Được biết đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 18,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn 53,91%. Về sự thay đổi đời sống người dân trong xã, ông Đinh Luận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận cho biết.
Từ các cái chương trình, dự án, các cái chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, nhiều cái công trình đầu tư là được đưa vào sử dụng thì có thể nói là mang lại là hiệu quả rất là thiết thực. Thông qua các chương trình đấy thì đến nay thì đời sống của người dân trên địa bàn xã Vĩnh Thuận thì được nâng lên rõ rệt. Người dân thì và xây dựng được nhà cửa thì khang trang hơn. Rồi bà con cũng mua sắm nhiều trang thiết bị là phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con thì được nâng lên. Cũng như là bộ mặt nông thôn hiện nay thì được đổi thay đẹp hơn và khang trang hơn.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Thuận không chỉ vận dụng người dân phát triển kinh tế và nâng cao đời sống, mà còn vận động người dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tham gia công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Hiện xã có hơn 98% số hộ đạt gia đình văn hóa, 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Nói về công tác vận động người dân ở khu dân cư tham gia các phong trào bảo vệ môi trường ở địa phương, ông Đinh Bơ, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận làng 6 xã Vĩnh Thuận cho biết.
Qua triển khai, nhân dân trong làng hưởng ứng phong trào là xây dựng nông thôn mới. Trong ban quân dương chính thôn tuyên truyền vận động nhân dân là chấp hành, chung là từ các ngành đoàn thể rồi đến các bà con nhân dân là tham gia tổng dọn vệ sinh rồi đường làng ngõ xóm sạch đẹp, là nhờ đảng nhà nước đã quan tâm. Trước đây là đường này là rất là xấu, nhưng mà sau này là thấy là nhà nước quan tâm thế này làm đường có mương có rãnh rồi thoát nước rồi làng mới thực hiện, là triển khai cho dân là dân phải chấp hành thực hiện là làm hàng rào cổng ngõ rồi là quét dọn sạch sẽ rồi có hô rác có hô xí vệ sinh để mà làm sao mà môi trường xanh sạch đẹp, không gây ô nhiễm môi trường cho nơi công cộng.
Xã Vĩnh Thuận hôm nay đang thay da đổi thịt, mang đến một sức sống mới cho người dân nơi đây. Trường học được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo phục vụ việc dạy và học cho học sinh. Vì vậy, số trẻ em trong xã đều được đến trường đầy đủ. Trạm y tế xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Hiện trên địa bàn xã có 100% gia đình đều được dùng điện lưới quốc gia. Từ đó, đồng bào Ba Na xã Vĩnh Thuận luôn tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Với những chính sách hỗ trợ, sự quan tâm động viên của các cấp chính quyền, cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân trong xã, trong thời gian tới tin chắc rằng cuộc sống của bà con nơi đây sẽ tiếp tục đổi thay, khởi sắc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh huyện Vân Canh.